Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 42. Xin chào chư vị đồng tu. Chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 12, đếm ngược đến hàng thứ tư. Ly phi phạm hạnh, nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, kỳ gia trực thuận, mẫu cập thê tử, vô hữu năng dĩ, dục tâm thì giả. Phật ở trong bộ kinh này dạy bảo chúng ta, vì chúng ta khai thị, đem thập thiện thực tiễn vào trong sáu ba la mật của hạnh Bồ Tát. Sáu ba la mật bố thí là nói rộng, nói rất cặn kẽ. Năm loại phía sau là nói sơ lược. Nghĩa rộng chúng ta hiểu được rồi, Phật chỉ nói sơ lược, chúng ta cũng có thể thông đạt hiểu rõ. Đối chiếu với nghĩa rộng của đoạn phía trước, đây chính là gọi là nêu lên một hiểu ba. Hy vọng chúng ta có thể thực tiễn cái thiện hạnh này, thực tiễn vào trong đời sống, thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn vào đối nhân xử thế tiếp vật. Ở đoạn này nói là không tà dâm. Phần trước đã nói không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thực tiễn vào bố thí. Bố thí nhất định là được giàu có. Cho nên trong mỗi một câu đều có thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt. Đây là sự thật. Người thế gian gọi là chân lý. Tu nhân chắc chắn có quả báo. Quả báo bạn muốn lìa cũng không lìa được. Quả báo nhất định sẽ đi theo bạn. Hiểu được cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta muốn cầu giàu có, không phải cầu không được. Ở trong cửa Phật có cầu tất có ứng. Cầu có đạo lý của nó, nhất định là dùng thập thiện nghiệp để tu bố thí ba la mật. Tu ba loại thí này, đây là lìa tà dâm, tức là không tà dâm hành bố thí. Hai câu phía trước là nói tổng quát. Thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt là nói tổng quát. Phía sau có biệt báo, kỳ gia trực thuận. Gia đình của bạn mỹ mãn, ai nấy đều chánh trực, hòa thuận. Thuận là hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng. Gia đình mỹ mãn là phải tu thiện hạnh mới có thể cảm được. Nếu như hành vi bất thiện, cho dù bạn có thể có được tiền của, nhưng mà trong nhà bạn vẫn không phải thật mỹ mãn. mẫu cập thê tử, đây là nữ chúng ở trong gia đình bạn. Khi người bên ngoài tiếp xúc với họ đều là dùng tâm tôn kính, tâm kính yêu, tuyệt đối không có ý niệm dâm dục để đối xử với họ. Từ đó cho thấy nhân như thế nào sẽ cảm quả báo như thế ấy. Nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Nếu chúng ta muốn gia đình hòa thuận, nhất định phải đoạn ác tu thiện mới có thể có được. Ngày nay cái xã hội này, vấn đề nghiêm trọng nhất chính là luân lý đạo đức gia đình bị hủy hoại rồi. Ai là người hủy hoại vậy? Chúng ta sau khi đọc kinh Phật mới hiểu được, không phải người khác hủy hoại, là chính mình tạo tác ác hạnh hủy hoại. Bản thân chúng ta có tâm tham lam, cho nên tài sản của bạn mới có người động đến của bạn. Xâm phạm bạn, đoạt lấy của bạn, là bản thân chúng ta có tâm tham lam bủn xỉn, chưa buông xả. Sát sanh, có tâm sát hại chúng sanh mới bị loại quả báo này. Chúng ta thường có cái tâm muốn chiếm phần lợi của người khác, đây là tâm trộm. Cho nên tài sản mà chúng ta có cũng bị người khác sẽ thường hay tìm cách lấy. Chúng ta đối với nữ sắc có cái tâm dâm dục, thì nữ thân quyến trong nhà cũng sẽ gặp rất nhiều điều thị phi. Nhà của bạn sao có thể bình an? Làm sao có thể có được hòa mục? Cho nên xem kỹ kinh Phật thì biết được. Ngày nay vấn đề gia đình, vấn đề xã hội, vấn đề thanh thiếu niên trai gái, tại sao nghiêm trọng đến như vậy? Xoay trở lại thử nghĩ, bản thân chúng ta không có tu thập thiện nghiệp, đại chúng xã hội cũng lơ là điều này rồi. Niệm Phật, hàng ngày niệm A-di-đà Phật vẫn không tránh khỏi tai nạn. Không phải A-di-đà Phật không linh, A-di-đà Phật dạy chúng ta bắt đầu làm từ hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp. Chúng ta đã làm chưa? Đây là nghiệp nhân quả báo, Phật Bồ Tát không chuyển đổi. Nhất định phải biết rằng đây là tự làm tự chịu. Phật Bồ Tát đối với chúng ta chỉ là dạy học, chỉ bảo, là làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Bản thân chúng ta nghe lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát rồi, phải tin được, hiểu được, hành được, thì bạn sẽ được quả báo thôi. Được quả là chứng, là bạn chứng được rồi. Hy vọng đồng tu chúng ta, trước đây tư tưởng hành vi của chúng ta bất chánh, đó đã là quá khứ rồi. không cần nhắc lại nữa. Cần nên sám hối. Cách sám hối như thế nào vậy? Tôi trước đây đối với vấn đề này đã từng thỉnh giáo qua với đại sư Chương Gia, là phải lại mấy bộ kinh sám hối phải không? Hay cầu xin Phật Bồ Tát tha thứ? Đại sư Chương Gia lắc đầu, không phải như vậy. Tôi hỏi thầy, cách sám hối như thế nào? Thật sự sám hối là sửa đổi lỗi lầm, sửa chữa lỗi lầm. Biết đây là sai rồi, đem sai lầm sửa đổi lại. Bắt đầu từ hôm nay, ta không phạm cái lỗi lầm này nữa. Đây là chân sám hối. Cho nên thiện tri thức chân chánh, các ngài rõ lý, trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Hình thức có tác dụng gì vậy? Đại sư cũng nói với tôi rất minh bạch. Hình thức là giống như diễn kịch vậy, là làm cho người khác thấy. Hy vọng đại chúng xã hội xem cái hình thức này rồi có thể sinh tâm sám hối, là có ý như vậy. Chúng ta mới hiểu ra mọi nghi thức của nhà Phật là diễn kịch. Đó là gì vậy? Tiếp dẫn chúng sanh là thuộc về tứ nhiếp pháp. Bản thân tu hành không có hình thức, là ở trong nội tâm thật sự giác ngộ. Nội tâm không giác ngộ, không quay đầu, hình thức làm đẹp đi nữa cũng không có lợi ích gì, không giúp được gì, không chuyển nổi nghiệp báo. Cho nên từ trong nội tâm phải phát nguyện là một người tốt. Người tốt là như thế nào vậy? Đầy đủ thập thiện nghiệp, người này là người tốt, người thiện. Nếu như trong tâm niệm niệm vẫn là nghĩ thập ác, đối xử tất cả chúng sanh vẫn còn có ý oán hận, vẫn còn ý niệm tổn hại, là bạn bất thiện, còn muốn chiếm phần lợi của người khác, đây là tâm trộm, là bạn bất thiện. Còn có ý niệm dâm dục khởi lên, là bạn bất thiện rồi. Nếu bạn muốn được quả báo tốt, đến đâu để có được? Không những là sáu cõi, mười pháp giới cũng không có ngoại lệ. Nghiệp nhân quả báo đều là tự mình tạo tác, tự mình phải nhận lấy. Bạn tạo nghiệp thiện, nhất định được quả thiện. Cái mà trong kinh gọi là quả báo tốt, bạn chắc chắn đạt được. Bạn tạo tác bất thiện, tuy trong kinh không có nói, phần sau Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Tiết Yếu giải thích thêm quả báo của mười ác. Ngược lại, mười thiện chính là mười ác. Bản thân chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà Ngẫu Ích Đại Sư còn rất từ bi, nhắc nhở với chúng ta một cách rõ ràng. Một đoạn dưới đây: ly hư cuồng ngữ, nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt. Đây là nói tổng quát. Ly hư cuồng ngữ chính là không vọng ngữ, dùng tâm chân thành đối nhân xử thế tiếp vật, thành thật. Xưa nay trong ngoài nước thật sự là không phân quốc gia, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo, đều tán thán, đều hoan hỷ. Biệt báo của nó bốn câu này dưới đây: ly chúng hủy bán, nhiếp trì chánh pháp, như kỳ thệ nguyện, sở tác tất quả. Vọng ngữ lưỡng thiệt là đại giới ở trong Phật pháp. Tôi trước đây theo thầy Lý nhiều năm, thầy Lý thường hay cảnh giác chúng tôi. Xưa nay biết bao người tu hành, tu tích công đức không thể thành tựu. Tại sao vậy? Từ trong vọng ngữ lưỡng thiệt sơ xuất rồi. Phiền não ở trong kinh Phật cũng gọi là hữu lậu. Nó khiến pháp tài công đức của bạn chảy hết. Công đức mà bạn tu không còn nữa, chảy hết rồi. Chảy hết rồi. Lỗ chảy rất nhiều. Lỗ chảy của vọng ngữ lưỡng thiệt là lớn nhất. Lưỡng thiệt là số dục thị phi. Bạn thường hay không dùng tâm chân thành đối xử với người, lời bạn nói không ai tin. Nhất định sẽ bị người khác bàn luận phỉ báng. Bạn có thể chân thành, không vọng ngữ, mà hành bố thí, quả báo mà bạn đạt được là ly chúng hủy bán. Không có ai có thể hủy bán bạn. Ở trong cửa Phật chúng ta, người được quảng đại quần chúng tán thán mà không có hủy bán, ở trong gần 100 năm nay có lẽ chỉ có một vị là Pháp Sư Ấn Quang. Không hề nghe người khác có hủy bán về Ngài. Những đại đức khác đều không thể tránh khỏi. Đời này tu tốt đi nữa, trong đời quá khứ tạo nghiệp, càng có cái quả báo này thì bản thân chúng ta càng phải cảnh giác. Khi hủy bán đến là ác nghiệp trước đây báo hết rồi. Người khác hủy bán ta, chúng ta nhất định không được phép phỉ báng người. Nợ của chúng ta đến đây là hết rồi. Người khác làm nhục ta, chúng ta dứt khoát không được động ý niệm trả thù. Làm nhục cũng tốt, hãm hại cũng tốt. Nghịch cảnh đến, vui vẻ nhận. Biết đây là trong quá khứ, hoặc giả là trước khi chưa học Phật, hoặc giả là sau khi học Phật rồi vẫn không rõ đạo lý, tạo tác biết bao nhiêu là nghiệp ác. Cần phải tiếp nhận quả báo. Đâu có lý nào tạo ác nghiệp mà không bị ác báo được. Tạo ác nghiệp, nếu không có ác báo, bạn tu thiện cũng không có thiện báo. Nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Cho nên không được phép vọng ngữ. Cứ chân thật mà tu thiện, tu bố thí, bạn liền có thể ly chúng hủy bán. Nhiếp trì chánh pháp, lời nói giữ chữ tín, bạn mới có thể nhiếp thọ, Chữ nhiếp thọ này là chính mình, trì là gìn giữ. Lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền là bạn tin được, bạn hiểu được, bạn hành được. Đây chính là nhiếp trì. Chánh pháp nghĩa hẹp là lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Nghĩa nhỏ hẹp nhất tức là lời chỉ dạy của Phật ở trong bản kinh. Đây là chánh pháp. Nói theo nghĩa rộng là lời giáo huấn của tất cả thánh hiền thế xuất thế gian. Nhất định tương ưng với pháp ấn của Phật. Pháp ấn của Phật là gì? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. 12 chữ này là pháp ấn của chư Phật Như Lai. Có thể thông với tất cả thánh hiền thế xuất thế gian. Tôi có một năm giảng dạy ở Đại học Phật giáo Đài Bắc. Tôi đã mở một môn học là Liễu Phạm Tứ Huấn. Cũng rất được các bạn học hoan nghênh. Có một vị pháp sư, đương nhiên vị pháp sư này là đại biểu cho một số pháp sư, đối với tôi vô cùng không hài lòng. Có một hôm tôi gặp được một vị pháp sư tuổi tác cao hơn tôi, xuất gia cũng lâu hơn tôi. Tôi xem thầy như là bậc huynh trưởng. Thầy gọi tôi đến bên cạnh, đã khiển trách tôi một trận, nói: anh mở môn học giảng dạy ở trong Đại học Phật giáo, anh giảng Phật Pháp là tốt rồi, tại sao anh muốn giảng những thứ của ngoại đạo? Tôi nghe xong thấy rất kỳ lạ. Tôi nói: tôi không có giảng những thứ ngoại đạo, là tôi giảng Phật Pháp. Liễu Phạm Tứ Huấn, đây không phải kinh Phật. Tôi nói điều tôi giảng là sự việc này. Tôi nói tuy không phải kinh Phật, nhưng mà nó có Phật Pháp ấn định. Thầy ngây người trố mắt, rất giận dữ: pháp ấn cái gì? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tôi hỏi Liễu Phạm Tứ Huấn có phù hợp với pháp ấn này hay không? Tôi vừa nói ra, thầy liền đỏ mặt, ngoảnh mặt bỏ đi. Vì vậy, nếu bạn hiểu được cái đạo lý này, thì lòng dạ chúng ta liền rộng mở ngay. Không những có thể bao dung Liễu Phạm Tứ Huấn, mà tất cả mọi kinh điển tôn giáo, những điều mà nói bên trong đều là dạy người. Có tôn giáo nào là không phải Phật giáo? Có kinh điển nào không phải kinh Phật? Vậy là đúng rồi. Nếu không thì Thích Ca Mâu Ni Phật tại sao phải truyền 4 câu nói này? Lòng dạ nhỏ hẹp, thường hay muốn đối lập, đối địch với người khác, là tạo vô lượng, vô biên tội nghiệp. Ngày nay tại sao thế giới loạn như vậy? Lòng người tại sao bất an như vậy? Chính là bởi vì đối lập, không thể bao dung. Hằng ngày hô hào hòa bình, mà ý nghĩa hai chữ hòa bình là gì thì không hiểu. Tôi thử đi tra từ điển xem cách giải thích hai chữ hòa bình như thế nào. Sau khi tôi xem xong, thấy không hài lòng với cách giải thích của nó. Cho nên tôi đưa ra cách giải thích của tôi. Tôi giải thích dùng 8 chữ là chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng. Nếu như tâm chúng ta không bình đẳng thì khỏi nghĩ đến hòa mục, chắc chắn không thể thực hiện được. Ở trong Phật Pháp, Phật ở trong kinh nói với chúng ta quá nhiều rồi. Tâm của Phật là gì vậy? Tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là Phật. Tâm lục độ là Bồ Tát. Tâm tứ đế là Thanh Văn. Tâm nhân duyên là Duyên Giác. Phật ở trong kinh nói quá nhiều rồi, quá rõ ràng rồi. Hai chữ bình đẳng rất quan trọng. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh không có tâm cao thấp. Nhân tâm đến bình đẳng rồi, nhìn tất cả người, tất cả sự, tất cả vật đều có thể dùng tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là gì vậy? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước là bình đẳng. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm gì có bình đẳng được. Bình đẳng mới có thể chung sống hòa mục. Có vị thánh hiền nào mà không dạy người chung sống hòa mục đâu. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Nhiếp trì chánh pháp, như kỳ thệ nguyện, sở tác tất quả. Sự mong cầu của mỗi người không giống nhau. Có người cầu làm Phật, có người cầu phú quý trời người. Hữu cầu tất ứng, không có chuyện cầu không được. Chỉ cần bạn nghiêm túc, dùng tâm chân thành tu thập thiện nghiệp đạo, nguyện của bạn ắt có kết quả. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 13, hàng thứ nhất. Ly ly gián ngữ, nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, quyến thuộc hòa mục, đồng nhất chí nhạo, hằng vô quái tranh. Đây là quả báo. Lìa lưỡng thiệt mà có được quả báo thù thắng. Chúng ta thấy công đức chân thật của thập thiện nghiệp đạo. Một điều này là đặc biệt quan trọng. Chúng ta biết nền tảng của pháp thế xuất thế đều ở gia đình. Gia đình bất hòa, không muốn nói là đạo nghiệp xuất thế gian của bạn không thể thành tựu. Mà bạn ở gia đình, sự nghiệp cũng không thể thành tựu. Cho dù có thành tựu, cũng thuộc loại sớm nở tối tàn. Nhìn thấy dường như huy hoàng nhất thời, đây là thiện nghiệp của bạn ở trong đời quá khứ tu tích được. Nếu như gia đình bất hòa, thì cái quả báo này sẽ nhanh chóng bị tiêu mất. Gia đình tại sao bất hòa vậy? Do lưỡng thiệt tạo nên. Điều này chúng ta không thể không chú ý. Bốn loại lõi của miệng lấy đây làm trọng. Xúi dục, ly gián. Ở trong pháp xuất thế, đặc biệt là phá hoại đạo tràng. Xúi dục, ly gián, phá hoại đạo tràng. Cái tội nghiệp này chắc chắn là địa ngục A Tỳ, không cách gì cứu nổi. Phật ở trong kinh luận Đại Tiểu Thừa đều nói đến, đây chính là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng là tội nghiệp cực nặng, không có tội nào nặng hơn tội này. Trong giới kinh nói, trộm của tăng già chính là trộm cắp tài vật của thường trụ. Thì không thể sám hối. Phật nói, chính bản thân bạn tạo tội thập ác ngũ nghịch, Phật đều có thể cứu. Trộm của tăng già, trộm cắp tài vật của thường trụ, thì chư Phật mười phương cũng không cách gì cứu bạn. Nhưng phá hòa hợp tăng, phá hoại một tăng đoàn, cái tội này so với trộm của tăng già không biết phải nặng gấp bao nhiêu lần. Chúng ta thử nghĩ sẽ biết thôi. Lời của Phật rốt cuộc là có đáng tin hay không? Nếu như lời của Phật là chân thật, lời của Phật đáng tin, thì cái tội này là thật khủng khiếp. Chúng ta thử nghĩ kỹ lại xem, Phật có nói lời vọng ngữ hay không? Có dùng những lời này để hù dọa chúng ta, để lừa gạt chúng ta hay không? Chúng ta hãy tư duy thật kỹ, tin tưởng chắc chắn Phật không bao giờ làm như vậy. Phật độ chúng sanh, trí tuệ phương tiện rất nhiều, việc gì phải dùng cách thức này? Nói thêm nữa là Phật độ chúng sanh rất có tâm kiên nhẫn, quyết không ở chỗ nhất thời. Cho nên Phật không thể dùng vọng ngữ, giả thuyết làm cách thức để chỉ dạy chúng sanh. Những điều Phật nói chắc chắn như trong Kinh Kim Cang đã nói là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Hoàn toàn đáng tin. Không biết sao chúng ta tự mình ngu muội vô tri, không chịu tin theo lời Phật, tự mình tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp mà không biết sám hối. Nếu như đã tạo rồi, có thể cứu chữa hay không? Đáp án là khẳng định, Phật không thể cứu bạn, nhưng bạn tự mình có thể cứu được mình. Tự mình chân thật sám hối, cải đổi tự làm mới. Như quá khứ Bồ Tát Thiên Thân, lúc còn trẻ tuổi vô tri, lúc còn trẻ ngày học tiểu thừa, ở trong đạo tiểu thừa rất có thành tựu. Vì tiểu thừa đã làm ra 500 bộ luận. Người này có trí tuệ, hủy bán đại thừa. Về sau tiếp nhận lời chỉ dạy của anh ngài, anh của ngài là Bồ Tát Vô Trước. Biết được pháp đại thừa, tự mình hối hận lời hủy bán trước đây, đứng trước Phật sám hối, muốn cắt lưỡi. Bồ Tát Vô Trước ngăn cản ngài. Bồ Tát nói, để việc gì phải cắt lưỡi? Quá khứ đệ dùng căn lưỡi thì phỉ báng đại thừa, đệ ngày nay sám hối xoay trở lại, tại sao đệ không dùng căn lưỡi của đệ để tán thán đại thừa? Ngài thị hiện chính là để dạy chúng ta, dạy chúng ta quay đầu như thế nào, cách làm ra sao, trước đây làm sai rồi, hiện nay chúng ta phải tán thán pháp đại thừa, ủng hộ pháp đại thừa. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này. Nếu như chúng ta đã làm, cái việc phá hoại đạo tràng, cái việc phá hoại tăng đoàn, hiện nay chúng ta thực sự quay đầu, thực sự sám hối, thì chúng ta ủng hộ tăng đoàn, giúp đỡ tăng đoàn đoàn kết, giúp đỡ sự hoằng dương Phật Pháp. Đây gọi là chân sám hối. Sám hối tuyệt đối không phải là ở trước Phật Bồ Tát quỳ lại cầu xin, cái đó không có lợi ích gì, không tiêu nổi tội nghiệp. Phật Đà ở trong kinh điển luôn luôn khuyên dạy chúng ta cải tà quy chánh. Quá khứ cách nghĩ cách nhìn của chúng ta sai lầm rồi, làm sai, nói sai rồi, bây giờ xoay trở lại. Tư tưởng kiến giải của chúng ta tuân theo lời giáo huấn của Phật. Cách nói cách làm của chúng ta cũng nghe theo lời giáo huấn của Phật Đà, thì tội nghiệp từ trước mới thực sự có thể sám trừ nổi. Không chịu quay đầu, không chịu nghiêm túc nỗ lực mà làm, dùng loại phương pháp tiêu cực để sám hối, thì cái tội nghiệp đó là không thể sám hối. Quá khứ Bồ Tát, các bậc tổ sư đại đức đã thị hiện cho chúng ta thấy. Chúng ta thật sự nếu muốn sửa đổi, Phật ở trong kinh nói phát lộ sám hối. Phát lộ sám hối chính là nói rõ với đại chúng, tôi trước đây tất cả ngôn hạnh đều sai lầm. Gây nên tất cả sự bất hòa giữa anh em, giữa thân thuộc, giữa bạn bè, giữa đồng nghiệp của người khác. Đây là lưỡng thiệt xúi dục. Tôi bây giờ biết sai rồi. Tôi nhất định nói rõ ràng cho hai bên biết, sự bất hòa của các bạn là tội lỗi do tôi tạo nên. Cầu xin họ tha thứ, hy vọng họ hòa hảo như lúc ban đầu, thì tội lỗi lưỡng thiệt của mình mới có thể sám trừ được. Những sự việc này chúng ta không cần nói kỹ thêm. Chủ yếu mọi người phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta đời này có làm những việc này hay không? Có lừa gạt chúng sanh hay không? Thành thật mà nói, giảng kinh thuyết pháp cũng không tránh khỏi lỗi lầm. Sự việc này không phải là việc dễ dàng, quá khó. Chúng ta luôn hy vọng giữa người với người có thể chung sống hòa mục, có thể hỗ trợ hợp tác lẫn nhau. Giữa đạo tràng với đạo tràng, giữa chủng tộc với chủng tộc, giữa tôn giáo với nhau, chúng ta tha thiết hy vọng tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, cùng nhau tạo dựng nên xã hội ổn định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Tuy chúng ta đang tạo, chư Phật, Bồ Tát, Thánh Thần đều có cái nguyện vọng này. Do chúng sanh nghiệp chướng quá nặng, tập khí phiền não quá sâu, đâu có thể trong chốc lát là chuyển đổi lại được. Chúng tôi giảng kinh, gặp được người nhiệt tâm hộ trì Phật Pháp, người hoằng dương Phật Pháp, chúng tôi đều ra sức tán thán. Việc tán thán này, các đồng tu nghe xong thấy cảm động rất nhiều. Đương nhiên, cách nói này của tôi có khi đã tạo nên một chút sức ảnh hưởng. Thí dụ, tôi thường hay nhắc đến, tôi hơn 20 năm nay bao giờ cũng muốn xây dựng thôn Di Đà. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở bên này phát tâm, đồng tu trên toàn thế giới hưởng ứng rất nhiều, liên tiếp đem chút tiền tài mà bản thân của bạn tích góp được đều gửi vào tài khoản của cư sĩ Lâm. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên không phải không làm, cũng là đang làm. Đầu tiên muốn mua tòa nhà sát tường này nhưng không thành. Lần thứ nhất thất bại rồi. Lần thứ hai bàn đến Cảng Dương Thổ, cái khu vực này. Thậm chí là bản vẽ kiến trúc đều vẽ xong rồi, cuối cùng người Nhật Bản không chịu bán. Đây là lần thứ hai thất bại. Lần thứ ba bàn đến Đường Thành, thương lượng cũng gần như xong, chúng tôi cũng đi xem qua mấy lần, cuối cùng vẫn là thất bại. Thế là rất nhiều người cái tính tâm đối với cư sĩ Lâm muốn xây thôn Di Đà này không còn nữa. Tôi cũng nghe thấy rất nhiều lời bàn tán dị nghị, nói pháp sư à, thầy không gạt người, thầy bị người ta lợi dụng rồi. Người ta lợi dụng thầy để lừa đảo toàn thế giới. Dặn dò tôi, thầy sau này nói năng phải chú ý, phải cẩn thận. Tôi nghe xong cũng đành á khẩu lặng thinh. Thế nhưng họ không đến Singapore để điều tra cặn kẽ. Không phải không muốn làm, duyên không đầy đủ. Duyên không đầy đủ là chúng sanh không có phước. Người tu phước chúng ta, nếu như ôm loại tâm thái này, bạn vốn dĩ là tâm thiện tu phước. Hiện nay cái tâm thái này là biến thành ác nghiệp. Bạn không những không có tu phước, mà ngược lại tạo tội nghiệp rồi. Các bạn thử nghĩ có đúng không? Bạn đã phát tâm thiện, số tiền này nguyên gửi đi làm việc tốt, là bạn có quả báo tốt. Nếu như người ta gạt bạn, thì họ có quả báo của họ, mỗi cái đều có quả riêng. Nếu như ý nghĩ chúng ta vừa chuyển đổi thành niệm ác, thì quả thiện của chúng ta biến thành quả ác rồi. Đây thật quá đổi sai lầm. Singapore có vị pháp sư Đàm Thiền, tôi cũng thường hay nhắc đến ông, tôi cũng thường hay tán thán ông. Ông rất khó khăn vất vả, bày một sạp hàng nhỏ ở miếu Thành Hoàng, bán nhang đèn giấy tiền, kiếm một vài đồng. Tự mình trải qua đời sống vô cùng thanh bần, nhiều năm tích góp lại được số tiền này, đến đại lục giúp đỡ Phật Pháp, xây chùa. Số tiền quyên góp đưa đi cũng là cả $1,000,000 tiền quyên góp. Thái độ của ông tốt, phước báo tương lai của ông bất khả tư nghị. Sau khi ông quyên gửi đi, nói với mọi người, nhân quả này anh chịu, tôi không nghe không hỏi. Đây là công đức chân thật. Tâm thiện, niệm thiện, hạnh thiện, chắc chắn cảm quả thiện. Thiện ác là có thể chuyển biến. Ý niệm chúng ta vừa chuyển biến, thiện liền biến thành ác, thiệt thòi cho chính mình. Đây là không hiểu rõ đạo lý. Chúng ta học Phật chưa có thật sự hiểu rõ ý mà Phật đã nói. Kệ khai kinh, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, nói sao dễ dàng. Chúng tôi giảng kinh thuyết pháp, có khi quả thật là không thể giảng giải. Cái gì cũng được viên mãn, cũng được chu đáo như vậy. Các bạn chỉ ra rồi, tôi nhất định đem cái khiếm khuyết này đem nó bổ sung trở lại. Cái phát tâm của các bạn nhất định có phước báo của các bạn. Nếu như các bạn thật sự làm đến tâm luân thể không, vậy cái thiện tâm này của các bạn là công đức, còn thù thắng hơn cả phước đức. Tôi không có cái tâm lừa gạt mọi người. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm, tôi tin ông cũng không phải lừa gạt đại chúng. Chúng tôi đều cố gắng nỗ lực đang làm, hiện nay không tìm ra đất xây dựng. Ông nói với tôi, từ cư sĩ Lâm hiện hữu hiện nay phát triển lên thêm, tôi nhìn thấy kế hoạch của ông. Ông chuẩn bị xây dựng 400 gian lưu phòng. Tôi nói như vậy cũng tốt, thực tế không tìm được đất xây dựng. Tương lai cư sĩ Lâm có thể có 400-500 người phát tâm ở lâu dài tại đây niệm Phật. Có thể dung nạp 1.000 người, thế thì càng tốt. Cho nên, lúc tôi đang giảng kinh, tán thán những người này, những việc này, các vị nếu như thật sự phát tâm, hy vọng bạn cũng tự mình điều tra thử xem. Bởi vì tôi có khi cũng nghe thấy có tin đồn, bản thân tôi thì không có chính mắt nhìn thấy. Đặc biệt là Trung Quốc đại lục, tôi thật sự không hề rõ lắm, chỉ là nghe nói qua. Như núi Đông Thiên Mục, họ làm rất tốt. Tôi chưa hề đến đó. Đây là đạo tràng cổ của Tổ sư Đại Đức. Đông Bắc, đồng tu bên ấy tu hành có một số việc thù thắng. Như sự hộ pháp của cư sĩ Thôi, tôi cũng thường hay nói rất nhiều. Nhưng mà bên ấy tôi chưa từng đến đó. Rốt cuộc tình hình như thế nào thì hy vọng mọi người điều tra thêm, tìm hiểu thêm, đến bên đó tự mình đi khảo sát thực địa. Sau đó bạn phát tâm muốn làm những việc gì để giúp đỡ họ. Tôi mấy năm gần đây cũng đã đi đại lục rất nhiều chuyến, thời gian mỗi lần đi đều rất ngắn ngủi. Từ trước đến nay chưa từng lưu lại hơn một tuần, thời gian rất ngắn. Những nơi đến viếng thăm rất ít ỏi. Những lỗi này cũng xin mọi người tha thứ. Ngay cả bản thân tôi cũng không cần gì cả. Tôi hiện nay tuổi tác cao như vậy rồi, 74 tuổi thì chết cũng vừa rồi. Nhân sanh thất thập cổ lai hy. Trước đây người ta chấm tử vi cho tôi chỉ có 45 tuổi. Tuổi thọ của tôi đã kéo dài rất nhiều rồi. Tôi không mong cầu trường thọ, chỉ mong cầu chánh pháp thường trụ. Mong cầu thế giới hòa bình, xã hội ổn định. Mọi người đều có thể chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng. Tôi đối với cá nhân mình chẳng mong cầu gì, tôi không cần gì cả. Cho nên hy vọng đại chúng có thể hiểu rõ. Tôi có một chút năng lực, tôi đều hết lòng hết sức giúp đỡ mọi người. Đoạn kinh văn này rất rõ ràng. Cái thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt này là nói tổng quát, đây là nói riêng, không lưỡng thiệt. Quyến thuộc hòa mục, đồng nhất chí nhạo, gia hòa vạn sự hưng, người một nhà đồng tâm đồng đức, hằng vô quái tranh. Quái là không có chống trái nhau, không có tranh chấp. Người một nhà thật sự đoàn kết lại với nhau thì đâu có đạo lý nào không hương dưỡng. Ở trong đạo tràng, đại chúng tại gia, xuất gia, trên dưới hòa mục, đạo tràng sẽ hưng dưỡng. Nếu như có bất hòa thì cái đạo tràng này liền suy sụp ngay. Ở trong đạo tràng này, trên dưới có ý kiến, có bất hòa, chắc chắn đi vào đường suy thoái ngay. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.